chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học thuộc Công ty Dược trang thiết bị y tế Bình Định BDFA đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng nuôi cấy mô hiện đại. Đây là nơi nuôi cấy và phát triển giống các cây dược liệu quý hiếm như là lan kim tuyến, hạ thủ ô đỏ, đẳng sâm, ba kích tím. Bài viết sau đây đề cập việc bảo tồn và phát triển giống cây dược liệu quý của trung tâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học của BDFA có diện tích 1.000 m2, gồm khu kỹ thuật sản xuất giống rộng 300 m2 và khu ra cây giống 700 m2. Khu kỹ thuật sản xuất giống được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến như nồi hấp tiệt trùng, tủ cấy, hệ thống pha chế môi trường, dàn kệ chiếu sáng, máy điều hòa và hệ thống lọc nước, đảm bảo quy trình nuôi cấy mô khép kín và vô trùng tuyệt đối. Trung tâm hiện có đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn cao, gồm một người trình độ đại học công nghệ sinh học, một người trình độ cao đẳng công nghệ sinh học và hai người trình độ trung cấp công nghệ sinh học. Đội ngũ này luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong từng giai đoạn của quá trình nuôi cấy nhằm đảm bảo chất lượng cây giống. Hàng ngày, đội ngũ cán bộ nhân viên tại trung tâm thực hiện các công việc quan trọng để đảm bảo quy trình nuôi cấy diễn ra hiệu quả. Các công việc bao gồm bật tủ cấy, xả tủ, pha chế môi trường nuôi cấy và đổ môi trường vào các bịch nuôi. Đồng thời theo dõi sự sinh trưởng phát triển của cây giống, chọn các giống mẹ cần cấy gấp, cấy chuyền cây vào môi trường nuôi, ghi chép số lượng cây mẹ và cây con trong ngày, cũng như công thức pha môi trường và số lượng bịch môi trường đã sử dụng, theo dõi tiến độ và chất lượng từng mẹ nuôi cấy. Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, cán bộ phụ trách trung tâm, mỗi năm, trung tâm sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 200.000 cây giống các loại. Ban đầu, trung tâm tập trung chủ yếu vào các giống cây dược liệu để phục vụ vùng trồng nguyên liệu của công ty. Hiện nay, trung tâm đã mở rộng quy mô, cung cấp thêm các giống cây nông nghiệp như keo, bạch đàn, chuối và một số loại hoa cho các đơn vị đặt hàng trong và ngoài nước. Ông Hân cho biết, việc nhân giống không chỉ giúp bảo tồn các loại dược liệu quý đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành dược liệu địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Với sự đón nhận tích cực từ khách hàng, trung tâm đang góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành dược liệu và nông nghiệp chất lượng cao, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Vẫn xung quanh vấn đề bảo tồn và phát triển cây giống dược liệu quý, trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài Nâng cao giá trị nguồn dược liệu ở huyện miền núi An Lão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, An Lão là địa phương có nguồn dược liệu phong phú. Trước đây người dân chủ yếu khai thác bán thô, nhưng trong những năm gần đây, một số hợp tác xã đầu tư vào khai thác chế biến dược liệu thành các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thực phẩm, nâng cao giá trị của dược liệu. Trong đó, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, dần tạo nên thương hiệu dược liệu An Lão. Nguồn dược liệu phong phú ở huyện An Lão đem lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho người dân nơi đây nhiều năm qua. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán sản phẩm sơ chế hoặc nguyên liệu thô cũng nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, so với các sản phẩm tinh chế, cách làm này cho hiệu quả kinh tế chỉ bằng 15-20%. Nhận thấy tiềm năng lớn từ việc phát triển vùng dược liệu ở huyện miền núi An Lão, một số hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền sản xuất, chế biến, tạo nên những sản phẩm chất lượng cao. Không chỉ dựa vào nguồn dược liệu có sẵn từ thiên nhiên, hiện nay phần lớn cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP từ dược liệu ở huyện An Lão đã chủ động vùng nguyên liệu, có chiến lược phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm cho sản xuất. Trong đó, hợp tác xã nông dược và dịch vụ tổng hợp an toàn trồng gần 5 hectare cây đương quy, đẳng sâm, kim ngân, ngũ sắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược liệu hữu cơ BDFA trồng 8 hectare cây ba kích tím, hạ thủ ô đỏ, địa hoàng, bồ công anh, xạ đen và nhân giống để bảo tồn một số loại cây như chè dây, thổ phục linh, lan kim tuyến. Hợp tác xã dịch vụ và dược liệu an toàn tập trung trồng và chăm sóc các loại cây xả rừng quế, Đến nay, đã có 7 sản phẩm sử dụng dược liệu ở huyện An Lão đạt OCOP hạng 3 sao gồm trà túi lọc chè dây an toàn, rượu sim BD77 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược liệu hữu cơ Bidifa ở thôn 3 xã An Toàn. Trà thảo mộc chè dây giả cẩm, bột ngâm chân thảo mộc, cao thảo mộc xịt họng của Hợp tác xã Nông Dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn, nụ quế thông an toàn của Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão, sim MO8, rượu sim rừng An Lão của hộ kinh doanh Mộc Thảo ở thôn Xung Phong Bắc, xã An Hòa. Ông Đinh Lê Tuấn Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão chia sẻ, toàn huyện An Lão có hơn 170 hectare quế rừng, chúng tôi nhận thấy người dân chỉ bán thô cho các thương lái, vỏ, thân, cành, lá cây quế nên thành lập hợp tác xã để thu mua sản xuất các sản phẩm liên quan đến dược liệu này như nụ quế thông, cốc nến vỏ quế, gia vị thảo mộc, rượu xoa bóp, bột quế sạch, quế thanh cạo vỏ, muối chấm pre. Hiện nay mỗi tháng chúng tôi có thu mua hơn 600 kg quế thô, sản xuất được nhang quế nụ đạt chuẩn OCOP 3 sao cung cấp cho thị trường, đạt doanh thu 30 triệu đồng một tháng. Thông qua hoạt động thu mua sản xuất, chúng tôi đã tạo việc làm cho một số người dân ở xã An Toàn, nâng cao giá trị của cây quế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm và sản xuất một số loại sản phẩm làm đẹp thực phẩm từ cây quế, trà ô long. Ngoài Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão, nhiều đơn vị khác cũng đã có sự chuyển mình rõ rệt, đầu tư bài bản về công nghệ, dây chuyền sản xuất, năng lực thương mại sau khi ổn định vùng nguyên liệu. Hợp tác xã Nông Dược và Dịch vụ An Toàn do ông Thái Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc, thành lập từ năm 2021, chuyên sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng có nguyên liệu chủ đạo thu hoạch từ vùng dược liệu tại xã An Toàn như viên nang bổ dưỡng, đảng sâm, viên nén hoạt huyết, đương quy, siro ho, thường xuân, bột sủi thanh nhiệt, kim ngân, dầu gội thảo mộc, ngũ sắc, tí tô. Sau 3 năm thành lập và phát triển, Hợp tác xã Nông Dược và Dịch vụ Tổng hợp An Toàn đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi trồng chăm sóc đương quy theo GACP, WHO và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ nguồn dược liệu đương quy. Ngoài ra, Hợp tác xã Nông Dược và Dịch vụ An Toàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang triển khai dự án trị giá trên 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 31 hộ nghèo trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ dược liệu cây đương quy và dự án trị giá gần 280 triệu đồng phát triển sản xuất cộng đồng cây đương quy tại thôn 1 xã An Toàn. Điều đáng mừng là thời gian qua, nhiều đơn vị đã có sự đầu tư lớn, bước đi bài bản trong hợp tác nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi quy cách sản phẩm, bao bì nhãn mác hướng đến những thị trường cao cấp hơn. Ông Nguyễn Đức Thiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược liệu hữu cơ Bidifa cho biết, tại các hội chợ, các sản phẩm chế biến có chất lượng, mẫu mã, bao bì đẹp mắt đạt giá trị cao của chúng tôi được người tiêu dùng ưa chuộng hơn những dược liệu chỉ mới sơ chế. Công ty đã đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng trồng dược liệu tại xã An Toàn. Dự kiến tới năm 2030, công ty đạt sản lượng 250 tấn dược liệu, tiếp tục mở rộng nhà máy, đầu tư thêm các thiết bị như máy sấy lạnh, hệ thống chiết xuất, máy đóng dịch lỏng, đảm bảo xuất khẩu vào các thị trường quốc tế. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 29 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm 29 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm 30 tháng 11, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.